Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 46, cần tu kiên trì, tập 499. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 23 tháng 10 năm 2017. Việt dịch sách Phật Foundation và Thích Nữ Huệ Hạnh. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nãi Chí Mãn Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nãi Chí Mãn Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nãi Chí Mãn Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1087. Bắt đầu từ dòng thứ năm. Lại nữa. Pháp của ta như thế, thì ta nói như thế. Niệm lão giải thích cho chúng ta, câu trước nghĩa là pháp của ta là như. Còn câu sau, nghĩa là điều được ta nói ra cũng là như. Phía sau có chú giải. Hai câu này biểu thị lời ta nói ra chính là pháp của ta. Pháp của ta là như, cho nên lời của ta nói ra phải là như như. Như có nghĩa là gì? Như là chân như, mà cũng chính là chân tâm, thật tướng. Tức là chân thực tế được giảng trong kinh này. Những lời này người mới học chẳng những xem không hiểu, mà nghe cũng không hiểu. Nhất định phải có căn bản tương đối, hơn nữa là giáo pháp Đại Thừa mới có thể thể hội được một chút. Như ở đây có mấy cách giải thích. Thứ nhất là chân như. thuật ngữ thường nghe trong nhà Phật. Chân như tự tánh. Tự tánh chính là bổn tánh. Bổn tánh chính là chân như. Bổn tánh là gì? Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu nói cuối cùng là nào ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Nói cách khác, cái có thể sanh ra vũ trụ thì gọi là chân như, gọi là tự tánh. Toàn bộ vũ trụ, chúng ta nói là vũ trụ vạn pháp, là sở sanh. Năng sanh chính là tự tánh. Tự tánh là năng sanh, vạn pháp là sở sanh. Vẫn khó hiểu. Chúng ta làm một ví dụ. Ngay trước mắt, màn hình chúng ta đang xem. Hình ảnh hiện trên màn hình, còn có âm thanh. Nói kỹ một chút thì hình ảnh dễ hiểu hơn. Âm thanh thì có loa, là phụ thuộc vào nó. Ví dụ chân thật. Sắc tướng ở đâu? Ở trên màn hình ở đâu? Ở trong sắc tướng. Nó là hai việc, nhưng không thể tách rời. Đây gọi là như. Như là vạn pháp. Chân là vạn pháp năng sanh, vạn pháp năng hiện. Vạn pháp vô lượng vô biên. Dùng tế tâm để quan sát, nó không đến không đi. Ngay trước mắt. Nhưng pháp này là động, sát na sanh diệt. Kinh Phật nói với chúng ta một cái búng tay rất nhanh. Một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một niệm chính là một hiện tượng. Hiện tượng này là toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ thật sự giống như chúng ta nằm mộng vậy. Cảnh giới trong mộng rõ ràng, minh bạch, tỉnh dậy thì không có gì cả. Năng hiện, sở hiện đều không thể được. Phật nói với chúng sanh chúng ta, đang nhìn thấy vạn sự, vạn vật trước mắt, chính là toàn bộ vũ trụ cùng với tình huống trong mộng không khác biệt lắm. Hiện tượng này cũng là sát na, sanh diệt. Ý niệm chính là một hiện tượng. Chúng ta thấy những hiện tượng này dường như là thật, kỳ thực nó là tướng tương tục. Tốc độ nhanh đến mức chúng ta không thể tưởng tượng. Một cái búng tay 32 ức trăm ngàn niệm. Một giây có thể búng tay 7 lần. 32 ức nhân với 7. là 224 ức trăm ngàn niệm một giây. Một giây là 224 ức trăm ngàn lần sanh diệt. Làm sao chúng ta có thể biết? Phật biết. Phật biết bằng cách nào nhìn thấy trong thiền định? Nhà khoa học bây giờ biết. Nhà khoa học biết như thế nào? Từ trong máy móc quan sát được. Cho nên, các nhà lượng tử học rất khâm phục Phật Pháp Đại Thừa. Họ dùng bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu nhân lực, đến bây giờ mới tìm ra chân tướng sự thật này. Đó chính là toàn bộ vũ trụ, tất cả hiện tượng vật chất đều là giả, không phải thật, từ đâu mà có, từ ý thức mà ra. Ý thức chính là ý niệm. Ý thức thứ sáu, vọng tưởng phân biệt, từ vọng tưởng phân biệt mà ra. Vọng tưởng phân biệt nếu dừng lại, hiện tượng này hoàn toàn không còn nữa. Do đó, chúng ta liền hiểu Phật Pháp Đại Thừa là khoa học cao cấp, là đỉnh cao nhất của lượng tử học. Chúng ta cũng có lý do để tin 20, 30 năm sau, các nhà lượng tử học thừa nhận, khẳng định, thừa nhận Phật Pháp là khoa học, là khoa học lượng tử cao cấp. Triết học gia cho là triết học cao cấp. Nhà khoa học nói nó là khoa học cao cấp. Có phải không? Đều phải, đều nói thông được. Không hiểu rõ chân tướng sẽ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là hiện tướng. Phân biệt chấp trước là vọng tưởng. Trong vọng tưởng mà khởi vọng tưởng tạo nghiệp. Ý niệm có thiện có ác. Ý niệm thiện biến thành ba đường lành. Ý niệm ác biến thành ba đường ác. Đây là chúng ta có thể thể nghiệm ra lục đạo luân hồi. Ở trước mặt chúng ta, Phật dùng một chữ gọi nó là như. Tướng như kỳ niệm, nghĩa là chúng ta đang khởi vọng tưởng gì. Tướng hiện tiền chính là cái đó. Tướng như niệm ấy, niệm như tướng ấy. Cho nên gọi là như như. Thuật ngữ trong kinh Phật rất cao minh. Cho nên gọi là chân như. Như gọi là chân như, chân tâm, thật tướng. Gọi thế nào cũng được, chỉ cần bạn có thể thể hội. Bạn không hiểu lầm ý của nó. Đều giải thích thông, đều đúng. Cho nên, chính là chân tâm, thật tướng. Thật tướng cũng là chân tướng, chân tâm, chân tướng. Chính là chân thật chi tế. Chân thật chi tế là thể của kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ nói ba thứ chân thật. Chú giải ở đây nói với chúng ta nhiều hơn. Chân như, thật tướng, chân thật chi tế. Kinh này là chân thật chi tế. Chân thật chi tế là thể. Nói từ trên thể. Bạn nói thật tướng, chân như đều được, chân thật trí tuệ. Thể của bộ kinh này, niệm lão nói với chúng ta ba thứ, chân thật, chân như thật tướng, chân thật chi tế. Cho nên nói, pháp của ta như thế. Thì ta nói như thế. Tức là trong kinh khai hóa hiển thị, chân thật chi tế. Diện nói cũng chính là chân thật chi tế, cho nên nói thì ta nói như thế. Đoạn này nên đọc nhiều, đọc càng nhiều càng tốt. Đọc lúc không khởi tâm động niệm, không vọng tưởng chấp trước. Nói không chừng bạn khai ngộ. Khai ngộ chính là chân thật trí tuệ hiện tiền. Chân thật chi tế là thể, có thể liền có dụng. Hiểu rõ thể dụng chính là trí tuệ. Trong kinh nói là khai hóa hiển thị, chân thật chi tế. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm. Trong tất cả tôn giáo, những bậc đại đức sáng lập tôn giáo, mỗi vị đều là giảng kinh dạy học. Thích Ca Mâu Ni, Phật giảng kinh thời gian lâu nhất, 49 năm. Giê-xu giảng kinh 3 năm, Ngài bị hại chết. Mô-xê, Muhammad đều là hơn 20 năm. Thời gian của Phật dài, giảng nhiều. Giảng cái gì? Dùng một câu nói ra, chính là chân thật chi tế. Chỗ chứng đắc của Phật, chân thật chi tế, Ngài nói cũng là chân thật chi tế, cho nên nói, thì ta nói như thế. Cho nên biết từng chữ, từng câu trong kinh. Từ đầu đến cuối bộ kinh mỗi chữ đều từ Như Lai Tánh Hải, Đại Quang Minh Tạng tự nhiên lưu xuất. Câu cuối cùng đặc biệt quan trọng. Tự nhiên lưu xuất. Không thông qua suy nghĩ. Không cần nghĩ muốn nói hay không muốn nói, hoàn toàn tự nhiên. Phật Đà tại thế. Đệ tử hỏi, Phật thuận miệng mà trả lời. Người hỏi có tâm, người đáp vô ý. Tại sao người hỏi mê mất Đại Quang Minh Tạng? Nếu không mê, Họ không hỏi tại sao họ biết, đã mê chẳng biết, nên mới phát hỏi. Như Lai trả lời, Như Lai là giác mà không mê, có cần suy nghĩ không? Không cần, có cần nghĩ một chút không? Không cần, thuận miệng mà trả lời. Nói ra, đây là từ trong tánh hải, Đại Quang Minh Tạng lưu lộ ra. Đại Quang Minh Tạng là tự tánh, từ tự tánh lưu xuất. Tánh là chân, hải là từ hình dung. Rộng lớn không bờ bến, có thể hiện vạn pháp. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, chính là có thể hiện vạn pháp. Phật không dạy với chúng ta không biết. Không biết vạn pháp là giả, đều cho rằng vạn pháp là thật, sai rồi. Đã là từ tánh hải lưu xuất. Vậy thì trong mỗi chữ đều hàm chứa vô biên diệu lý. Chứa là hàm chứa bên trong. Chứa cái gì? Diệu lý vô biên. Nó bao trùm là khắp pháp giới, hư không giới. Làm sao biết có chứng minh? Chứng minh gì? Xưa nay một số tổ sư đại đức đạt đến minh tâm kiến tánh hiển thị ra. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, chưa học qua trường lớp. Cũng chưa từng nghe kinh học Pháp. Ngài khai ngộ kiến tánh rồi. Ngài minh tâm kiến tánh chúng ta không nhìn ra được. Hỏi Ngài, hoặc đem tất cả kinh Phật Thích Ca đã thuyết đọc cho Ngài nghe, Ngài đều có thể giảng. Hơn nữa, giảng giống y như Phật Thích Ca. Đây chính là tự tánh vốn sẵn có, vô lượng diệu lý. Bạn chỉ cần khơi gợi Ngài, Ngài liền giảng cho bạn. Chứng minh vô lượng trí tuệ không phải từ bên ngoài đến. Tri thức là từ bên ngoài đến, có thầy truyền dạy, bạn học theo. Trí tuệ thì không, trí tuệ phải từ khai ngộ. Trí tuệ là tự tánh vốn, tự đầy đủ. Câu nói thứ ba của Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Vô lượng vô biên trí tuệ. Vô lượng vô biên, đức gọi là diệu lý. Vô lượng vô biên diệu tướng. Lý luận, hiện tượng hoàn toàn minh bạch. một điểm cũng không mê hoặc. Bạn không hỏi, trong tâm Ngài trống rỗng, không có gì. Bạn hỏi, trí tuệ liền hiện tiền. Ngộ, có tiểu ngộ là A-la-hán, có đại ngộ là Bồ-Tát, có đại triệt đại ngộ là mười phương chư Phật. Chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cầu khai ngộ. Phiền não tập khí quá nặng, không buông xuống được. Không khai ngộ được thì làm sao? Khổ, thật sự khổ. Gặp được pháp môn này thì vấn đề được giải quyết rồi. Cho nên, Hạ Liên Công hoan hỷ mấy ngày không ngủ. Tay múa chân nhảy, tại sao? Vô lượng kiếp đến nay muốn cầu pháp môn này. Không biết tìm ở đâu. Không ngờ ngay trước mắt. Tín, nguyện, trì danh liền có thể vãng sanh. Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những nguyện vọng, sở cầu của bạn. Trong thời gian rất ngắn liền đạt được. Điều này có nghĩa gì? Chính là khai ngộ. Không phải năng lực của chính mình. Là A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì bạn. Bạn đối với sự hiểu biết vạn sự vạn vật, không thua kém người đại triệt đại ngộ. Đây là việc vui lớn lao đến thế nào? Ba ngày, ba đêm, hoan hỷ hiện tiền rồi. Chúng ta cũng có thể liên tưởng. Ba tháng, năm tháng, hoan hỷ. Hoan hỷ không mất đi. Thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp môn Tịnh Tông. Gặp được, bỏ lỡ thì gọi là quá đáng tiếc. Mong mọi người phải tin. Trong kinh nói mỗi chữ đều là Phật Thích Ca Mâu Ni thân chứng vì chúng ta tuyên nói. Câu dưới tiếp theo câu trên. Trong mỗi chữ thật chứa đựng diệu lý vô biên. Vô lượng diệu lý cũng vô lượng diệu tướng. Đều là A-di-đà Phật, tánh tu nhị đức cùng trang nghiêm. A-di-đà Phật xứng tánh khởi tu. Tánh là tự tánh, tu là tu hành. Không có tự tánh, đương nhiên không có khởi tu. Mỗi người đều có tự tánh, vạn vật đều có tự tánh. Nhưng trong lục đạo, chỉ có cõi người dễ tu nhất. Cõi trời quá vui. Vui nhiều thì quên mất tu hành. Phiền não tập khí ít, quên mất, sơ suất, lơ là, nên không thể thành tựu. Cõi người là chỗ khá giả trung bình, có thể sống qua ngày nên dễ tu hành nhất. Tu như thế nào? Tín, nguyện, trì danh. Đối với từng chữ, từng câu trong kinh này, đều phải tin tưởng, xem không hiểu không sao. Số lần niệm nhiều rồi, tự nhiên hiểu. Tại sao tự nhiên hiểu? Bởi vì kinh này là do tự tánh của bạn biến hiện ra. Phật nói ra chúng ta hiểu rồi. Phật không nói ra thì trong tự tánh vốn dĩ đã có sẵn rồi. Vì vậy, tánh đức, tu đức của A-di-đà Phật đều trang nghiêm. Mỗi mỗi đều là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mỗi mỗi là chỉ mỗi câu. Mỗi chữ đều có thể giúp bạn khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đây là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nhập tri kiến Phật liền thành Phật. Đây là thường niệm không gián đoạn, thì đắc đạo nhanh chóng. Đó là lời chỉ dạy từ tâm đại bi. Thị là chỉ dạy cho chúng ta xem. Dạy bảo chúng ta. Từ tự tánh lưu xuất. Chính là sự lưu lộ xứng tánh của Như Lai, được tâm ấn của Thế Tôn ấn chứng, đều là lời nói như lý của Đấng Đại Từ Bi Phụ. Vì vậy nên chí thành tinh nhận, trong mọi lúc mọi nơi thường niệm A Di Đà Phật. Đây là chân tướng sự thật, là sự ứng hóa của Như Lai trong thế gian này. Hiện tượng được hiển thị ra là sự xứng tánh lưu lộ. Vì sao? Giúp đỡ những chúng sanh đầy đủ Phật tánh này, nhưng chưa thể thọ dụng, khiến họ quay đầu, khiến họ giác ngộ. Đây chính là Đại Từ, Đại Bi. Đại Bi là cứu khổ, Đại Từ là ban vui. Lời Phật giảng kinh dạy học có thể giúp chúng ta nhổ trừ tất cả mọi khổ đau. Kinh giáo giúp chúng ta đạt được hết thảy niềm vui chân thật. Hạ Liên Công làm gương cho chúng ta, biểu diễn niềm vui nghe Pháp.
Pháp
niềm vui này 3 ngày 3 đêm không dừng. Lúc nào mới dừng? Vô lượng kiếp cũng không dừng. Đây là thật, không phải giả. Không có gì là không hoan hỷ. Bạn xem đơn giản như vậy, chỉ cần tin Tây Phương có thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật từng phát 48 nguyện, nguyện nguyện giúp đỡ hết thảy chúng sanh mê hoặc, điên đảo, chịu khổ, chịu nạn trong lục đạo. Ở 10 phương cõi Phật, đến giúp họ, cứu họ, khiến họ lìa khổ được vui. Cho nên, niềm vui này có thể dừng được không? Có gián đoạn không? Không. Chúng ta liền biết, Hạ Liên Công 3 ngày 3 đêm là biểu diễn cho chúng ta xem. Chân thật hoan hỷ cho chúng ta xem. Thế Tôn sở thuyết sở vi. Sở vi là lời nói, hành vi, cử chỉ. Chính là thân hành. Giảng kinh, dạy học là ngôn giáo. Thân hành và ngôn giáo đều bất khả tư nghị. Đều là hiển thị tự tánh, đang phóng quang, đang khởi tác dụng. Cho nên, sự ấn chứng được xác nhận bằng tâm ấn của Thế Tôn, ấn biểu thị làm chứng minh. Đây là ấn gì? Là tâm ấn của Như Lai. Tâm ấn được lưu lại làm chứng minh cho chúng ta. Bạn xem Thích Ca thành Phật. Tất cả pháp thế xuất thế gian, không có gì không thông đạt. Không có việc gì chướng ngại. Chúng ta có muốn không? Nếu muốn quay về tự tánh là được. Tâm tánh của chư Phật và tâm tánh của chúng ta là một tâm tánh, không hai không khác. Chỉ là tâm tánh của các ngài quay về tánh đức. Tự tánh như thế nào? Như bất động. Phải quay về. Câu nói thứ tư của Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Không động, không dao động. Đó là gì? Là định. Cái gọi là na già thường ở trong định, không có lúc nào không định. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. 6 căn tiếp xúc 6 trần cảnh giới, rõ ràng, minh bạch, như bất động. Không khởi tâm, động niệm, càng không phân biệt chấp trước. Đây là công phu chân thật, ai làm được? A-la-hán một phần ít, Bồ-Tát nhiều phần. Phật là viên mãn. La-hán, Bồ-Tát, Phật như vậy. Nhớ câu phía dưới. Ta cũng như vậy. Tại sao ta biến thành như thế này? Sáu căn ở trên cảnh giới sáu trần khởi tác dụng. Những vị A-la-hán này, tại sao các ngài ở trên cảnh giới không khởi tác dụng? Chính là không khởi tâm, động niệm, không phân biệt chấp trước. Tu hành tu cái gì? Chính là tu cái này. Tập khí, thói quen của chúng ta. Vô lượng kiếp đến nay, huân tập thành, sửa không được, càng lún sâu hơn, phải làm sao? Như Lai có phương pháp cực kỳ vi diệu. Tín, nguyện, trì danh, chính là bộ kinh này nói. Có thể giúp mọi người tin tưởng. Nhớ kỹ, tin có thế giới cực lạc. Có A-di-đà Phật, phải tin tưởng. Thứ hai, phải phát nguyện. Ta muốn đến thế giới cực lạc. Ta nguyện đến thế giới cực lạc. Đây là nguyện. A-di-đà Phật từng phát nguyện. Tất cả chúng sanh hữu duyên ở cõi Phật mười phương. Chỉ cần nguyện sanh tịnh độ, Ngài nhất định đến tiếp dẫn, hoan nghênh. Không bỏ sót một ai. Hôm nay ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thêm một câu niệm Phật, niệm A-di-đà Phật. Bạn xem pháp môn đơn giản như vậy, chỉ bốn chữ, tín, nguyện, trì danh. Chính là niệm Phật. Hoặc chúng ta nói, tín, nguyện, niệm Phật, liền thành công. Niệm như thế nào? Ngày ngày niệm. Nhất định phải niệm khi A-di-đà Phật đến. Gặp A-di-đà Phật. A-di-đà Phật sẽ nói với bạn, con còn thọ mạng. Mấy năm nữa, ta sẽ đến tiếp dẫn con, tiết lộ thông tin cho bạn. Lúc đó bạn biết rằng mình đã trong danh sách của Phật A-di-đà, đã được ghi danh rồi, là thật, không phải giả. Còn có một hạng người nóng lòng muốn đi. Thưa với A-di-đà Phật, thọ mạng con không cần nữa. Bây giờ con đi theo Ngài, Phật cũng rất từ bi. Liền tiếp dẫn đi. Ví dụ này rất nhiều. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sanh Truyện, tôi tin ít nhất một phần ba. Không phải thọ mạng đã hết, mà là không cần thọ mạng nữa. Phật tiếp dẫn họ vãng sanh. Còn có một hạng người như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Thọ mạng hết, Phật cũng không tiếp dẫn. Tại sao? Vãng sanh thế giới cực lạc là đại thừa, không phải tiểu thừa. Đại thừa phải độ chúng sanh. Phật nói, con tu không tệ, có thể làm tấm gương tốt cho đệ tử nhà Phật. tấm gương tốt là gì? Tăng khen tăng. Phải làm tấm gương tốt này, ở lại thêm vài năm. A-di-đà-phật cũng rất từ bi, không để Ngài thất vọng, đưa tin tức cho Ngài. Lúc nào con thấy một quyển sách? Quyển sách này tên là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, chỉ có Tăng Khen Tăng, A-di-đà-phật liền đến tiếp dẫn Ngài. Cho nên, Ngài trông mong từng ngày, có người mang quyển sách này không? 3 năm trước vào tháng Giêng, trước khi vãng sanh, Ngài thật sự thấy một quyển sách, hoan hỷ khôn xiết. Giống Hạ Liên Công, rất hoan hỷ. Cầm quyển sách trên tay, nhờ người chụp hình cho Ngài. Lão Hòa Thượng cả đời chưa từng chủ động yêu cầu người khác chụp cho Ngài một tấm ảnh. Hôm nay phá lệ, muốn nhờ người chụp hình. Tấm hình chụp xong, chỗ chúng ta đều có treo hình của Ngài. 3 ngày sau ra đi, tự tại vãng sanh, không chút đau khổ nào, vãng sanh rồi. Cho nên đây là Như Lai xứng tánh lưu lộ. Đều là lời nói như lý của Đấng Đại Từ Bi Phụ. Phật nói cho chúng ta rất nhiều. Nay chúng ta kết tập lại bộ Đại Tạng Kinh này. Đại Tạng Kinh là Phật nói. Bên trong cũng bao gồm nhiều chú giải. Những chú giải này là Tổ sư Đại Đức các đời biên soạn, đều giúp chúng ta tín, nguyện, niệm Phật. Chúng ta đều hiểu rõ, hiểu minh bạch. Pháp môn này hoan hỷ tiếp nhận. Tiếp nhận pháp môn này chính là đã đăng ký, ghi danh ở cực lạc thế giới rồi. Cho nên phải chí thành tin nhận. Bốn chữ này, những điều nói với bạn ở trên đều nghe hiểu rồi. Bạn nên dùng tâm chân thành để tín. Dùng tâm chân thành tiếp nhận pháp môn này. Tiếp nhận là như thế nào? Trong mọi lúc, mọi nơi, tất cả thời, tất cả chỗ, thường niệm A-di-đà-phật. Tất cả thời, tất cả chỗ. Nếu có việc cần phải làm, thì bạn cứ đi làm. Công việc dừng lại, liền khởi niệm A-di-đà-phật. Nhất định sẽ tự nhiên khởi niệm, niệm thành thói quen. Không quên câu Phật hiệu này. Tất cả thời, tất cả chỗ, dù có việc hay không, đều nghĩ đến A-di-đà-phật. Phẩm này trước tiên nói pháp vô thượng của Như Lai. Không dễ gì gặp, không phải dễ dàng gặp. Kế đó nói tiếp. Tịnh tông là pháp khó tin. Không phải giả. Dù có người có thể nói pháp, có thể nói các pháp khác, có thể nói Hoa Nghiêm, có thể nói Pháp Hoa, có thể nói Lăng Nghiêm, có thể nói các pháp khác, nhưng đối với Nhất Thừa Nguyện Hải Siêu Tình Ly Kiến và Diệu Pháp Sáu chữ Hồng Danh này cũng khó khai diễn, khiến chúng sanh tin. Điều cốt yếu chính là câu cuối, dù bạn có thể giảng được kinh Tịnh Độ, nếu giảng mà người nghe không tin, thì vấn đề này rất nghiêm trọng rồi. Họ sẽ không sanh tín tâm, cho nên trong kinh A-di-đà, mười phương Như Lai khen ngợi Đức Thế Tôn. Ở ta bà, ngũ trược ác thế này. Vì tất cả chúng sanh trong thế gian nói pháp khó tin này, Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Không phải Tổ sư Đại Đức nói. Thích Ca Mâu Ni Phật nói xong. Mười phương chư Phật tán thán. Tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật có thể ở thế giới ta bà, ngũ trược ác thế, thời đại chúng ta bây giờ, vì các chúng sanh trong thế gian nói pháp khó tin này, mười phương Như Lai đều cho rằng pháp này khó nói ra, chính là để hiển thị pháp này cũng khó khai thị. Nếu pháp khó gặp khó thị này, dù đã gặp đã nghe, nhưng nếu không thể tin sâu, dù nghe có ích gì, rốt cuộc phụ lòng. May mắn có thể tin sâu, thật là vạn kiếp ngàn đời hiếm có, khó gặp một thời khắc này, cho nên phải siêng tu kiên trì, thường niệm không gián đoạn. Chỉ cần có thể tín nguyện trì danh, không ai không mau chóng đắc đạo. Đoạn này quan trọng. Đây là lời chân thật đã được ứng nghiệm ở mỗi chúng ta. Như Lai khó nói, khó mở bày khai thị. Đối với chánh pháp khó nghe, khó chỉ bày này, chúng ta đã gặp, đã được nghe. Nhưng nếu không thể tin sâu, dù nghe có ích gì, rốt cuộc cô phụ. Lòng tốt của chư Phật Như Lai và tâm huyết từ bi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía dưới nói, may mắn thay có thể tin sâu. Thật là một thời khắc hiếm có, khó gặp của vạn kiếp ngàn đời, thời khắc hiện tại của chúng ta. ngồi nơi đây. Mười mấy bạn đồng học. Cùng nhau đọc đến kinh văn này. Cho nên phải siêng năng tu hành, phải kiên trì. Siêng tu kiên trì, thường niệm không gián đoạn. Kiên trì cái gì? Thường niệm không gián đoạn. Chân tín thiết nguyện, thường niệm không gián đoạn. Liền không phụ lòng chư Phật Như Lai. Vì chúng ta nói pháp khó tin này, chỉ cần có thể tín nguyện trì danh chỉ bốn chữ. Bốn chữ này, đại đạo. Một đời nắm chắc bốn chữ. Tín nguyện trì danh thì mau chóng đắc đạo. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm biểu diễn cho chúng ta. Chúng ta hy vọng đem tấm ảnh này bây giờ in thành cuộn tranh để mọi người dễ thờ. Để ở nơi dễ thấy trong nhà. Để mỗi lần ra vào đều thấy. Để người nhà cũng có thể thấy. Từng giờ, từng khắc nhắc nhở chính mình. Đời này quyết định vãng sanh. Vãng sanh đến thế giới cực lạc, quyết định mau chóng. Mau chóng tức là nhanh, không lỡ thời gian. Rất nhanh bạn có thể đạt được. Đạt được này là gì? Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chính là cổ đức nói, chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Chúng ta chỉ hy vọng gặp A Di Đà Phật. Chỉ hy vọng thân cận A Di Đà Phật. Chúng ta liền thành tựu. Hơn nữa, thành tựu nhanh chóng. Thành tựu rồi. Trở lại thế giới này độ chúng sanh. Không còn lo lắng gì nữa. Cơ hội, cơ duyên này thật khó được. Chúng ta gặp phải nắm chắc. Chính mình hiện tại chưa khai ngộ, cho nên nói cho người khác nghe. Người khác cũng không tin. Vì sao không tin? Thấy chính bạn chưa làm được. Nếu thật sự tốt như vậy, thì bạn đã làm rồi. Cho nên Lão Hòa Thượng Hải Hiền khuyên người, người ta tin. Tại sao? Ngài thật sự làm. Ngài suốt ngày, trừ lúc ngủ ra, hễ còn tỉnh, là câu Phật hiệu không gián đoạn. Niệm 92 năm. Công phu sớm đã thành phiến. Sự nhất tâm, lý nhất tâm. Lý nhất tâm là đại triệt đại ngộ. Dựa vào đâu mà đại triệt đại ngộ? Một câu Phật hiệu. Thật là hiếm có. Chúng ta nên học theo Lão Hòa Thượng. Phải nghiêm túc, phải thật làm. Lão Hòa Thượng không biết chữ, không học qua trường lớp. nhưng Ngài vẫn hóa độ chúng sanh. Ngài dùng hành vi làm tấm gương ảnh hưởng người khác. Thật ra, Ngài có thể nói không? Có thể nói. Tại sao không nói? Nếu Ngài nói Pháp, người ta sẽ thấy lạ. Người này không biết chữ, sao biết nói Pháp? Nhất định là nói bậy. Tung tin đồn, gây chuyện thị phi sẽ càng nhiều, tạo ra tội nghiệp. Ngài không nói, không để người ta tạo tội nghiệp. Công đức vô lượng. Chúng ta cần phải quan sát tỉ mỉ từng hành vi thực hành nhỏ nhặt của Ngài, thì sẽ hiểu ra. Đó là Bồ Tát đến biểu diễn, chẳng phải người phàm. Hôm nay hết giờ, chúng ta học đến đây. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.